Bangkok, ngày 21 tháng 2 năm 1936. Thưa các bạn, hôm nay tôi đã được duyên lành tái ngộ các bạn ở đây, lại được tận mắt nhìn xem và nghe rõ những sự phát tâm của các bạn, đã bằng lòng vấn thân vào cướp đời như các bạn đã và đang đi làm việc vì sự thương yêu đồng bào, như sự nhớ nhung những người ở quê nhà, cho nên các bạn mới bằng lòng đi làm việc thông dịch cho một số người đã được rời khỏi quê hương, đến đây rồi sẽ tiếp tục trên con đường đi tìm tự do. Chúng ta là người tu, chúng ta thấy rõ tâm tư của chúng ta là tâm tư của nhân loại đồng bào. Sự đau khổ luôn luôn hiện trước mặt chúng ta, ra đi một nỗi nhớ nhung và một tâm hy sinh vô cùng. Không biết ngày mai rồi đây tôi sẽ đến đâu và như thế nào, chưa ai thấu đau được tình cảnh ở tương lai. Nhưng mà ra đến đây bước vào một nơi không khí tự do, đã cảm thấy được nhẹ nhàng. Hẳn nhất là những người vượt biên lại ước mong sao sớm được đi một nơi nào để gỡ tâm lẫn thân trên đường đà của nhân loại. Chờ mong mãi, trong đợi tự do đến với chính mình ngày qua ngày, đêm qua đêm, tháng qua tháng, được một người đến hỏi han là hồn vía muôn lên mây cả, mừng hết sức, không biết được đi hay là không. Chính các bạn là người đã chứng kiến và thấy rõ tình cảnh tâm trạng của một người xa quê hương, xa nơi chung nhau cắt rúm, đau khổ vô cùng, nhớ nhung vô cùng, nhưng mà đành phải xa đi. Mừng mà rơi lụy, lắm khi khổ buồn lại rơi lụy. Tâm trạng đau khổ đó không sao có thể lập lại quân bình cho chính mình được. Cho nên các bạn là người đã được tự do, để cộng với sự tu học trong nội tâm, các bạn cảm thấy chúng ta được vinh dự tham dự vào một cuộc thay đổi của nhân sinh từ biên trần gian đi tìm tự do. Tại sao các quê hương không ở? Có người thân quen lại bỏ xa đi. Chắc hẳn các bạn cũng đã đặt nhiều câu hỏi. Nhưng mà nhiều người đã nói rằng trụ đèn cũng muốn đi. Chuyện quái lạ đến với tâm hồn của các bạn. Không thể tin được, không thể co được ở trong chế độ tự do. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, các bạn đã gần gũi rất nhiều người đau khổ. Thậm chí các bạn nói những gì cho họ nghe cũng như là ngược lại, nhiều khi họ nghe không hiểu nữa. Nhiều người lại được hiểu tình hình bên ngoài, rồi tiếp xúc thẳng với những người ngoại quốc, nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu. Cái tâm trạng không thể giải thoát. Bạn, bây giờ các bạn mới thấy rằng người tu có giá trị. Người tu là bằng lòng sửa chữa tâm lẫn thân. Chúng ta mới cảm thấy an. Chúng ta mới thấy cảm thấy sự bồng bột. Công cao ngạo mạn. Cho ta là hay, cho ta là giỏi. Chúng ta thấy rõ những hành động đó thể hiện trước mắt hàng ngày trong giờ làm việc của các bạn. Chúng ta tu rồi, chúng ta mới thấy rằng con người giáng lâm xuống thế gian thì ở góc nào cũng có thể sống, góc nào cũng là sự thử thách và điêu luyện cả. Chúng ta nhìn lại những người xa đi này. Trước khi đi, họ chẳng nghĩ đến của cải tài sản, hy sinh tất cả để được đi mà thôi. Đi rồi được cái gì, họ không cần biết. Nhưng mà chỉ biết đi mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta tu khổ cực, mở đêm các bạn nghe băng tham thiền để mở trí, mở tâm các bạn. Hỏi cho các bạn muốn đi đâu? Không muốn đi mà thôi. Đi đâu? Nhưng các bạn có mục đích. Đi về quê xưa nguồn cội sẵn có của chính các bạn. Các bạn về đại hồn của bên trên là nơi thanh nhẹ vô cùng, phá mê phá chấp. Rồi còn những người đã và đang đi đây, họ cũng vẫn mang sự mê và chấp. Mình yêu tự do, trách móc những người không làm việc kịp cho họ. Thì họ vẫn mang tâm trạng mê chấp, sợ hãi. Trước khi đi không sợ, nhưng đến đất liền rồi lại sợ hãi. Đủ chuyện. Còn chúng ta người tu rồi, chúng ta thấy rằng ở đây cũng là một trường đại học, liên hệ cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta đang sống trong nhân quần, chúng ta đã học. Và chúng ta sẽ thấy nhiều tánh ý khác nhau. Mỗi người một tâm trạng, mỗi người một lý thuyết, mỗi người một sự khôn khéo của chính họ. Nhưng mà rốt cuộc là không phải quy không. Cho nên các bạn đã hiểu rõ rồi. Vốn các bạn là không. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn trở nên có. Ôm lấy cái có rồi tương lai sẽ biến thành không mà không hay. Cho nên chúng ta mới tìm lối thoát cho phần hồn. Chúng ta mới tìm lối thoát cho chủ nhân ông. Chúng ta làm một cuộc cách mạng của tâm linh. Chúng ta mới bằng lòng tu và vâng thân, giúp đời và tìm đạo. Các bạn đã từng làm cha mẹ, làm hiện thế, hiện phục trong gia căn. Nhưng các bạn đã nào đã thấy rõ sự triền miên thương yêu của bề trên để cho mọi người được ra đây, cũng như cho chúng ta được sanh tồn hiện tại. Chúng ta là chỉ biết phung phí từ lời nói, cũng muốn hơn người, sự gây gắt cũng muốn đặt để trên đầu người khác, tạo tội không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới tu. Tu để làm gì? Để hạ mình xuống, để hòa với các giới, để thấy rõ ta là có tội, ta là sai, ta không bao giờ tiến nổi nếu ta giữ cái bản chất cũ kỹ mê chấp sai lầm đó. Chúng ta phải dứt bỏ. Dứt bỏ để trở về gì? Trở về đại hùng, đại lực, đại từ bi ở bên trên. Đại hùng không có tranh chấp chuyện nhỏ mọn, không có phiền bất cứ một ai. Nhưng mà chúng ta biết sự phục vụ là cao cả. Ngày hôm nay chúng ta làm vợ, làm mẹ, làm chồng, làm một người dân hay là một con người trong con người, chúng ta thấy rằng cái tinh thần phục vụ cần thiết. Thượng Đế đã phục vụ chúng sanh, cha mẹ trên trời đã phục vụ phần hồn, tất cả các không vũ trụ đưa hơi thở nâng niu từ giờ phút cách. Ngày hôm nay chúng ta không biết phục vụ, ngược lại đi ra tranh chấp người khác. Cho nên trong sai lầm, càng sai lầm càng tạo nghiệp tâm và không có tiến hóa được. Các bạn càng tu, các bạn thấy rõ xác này không phải xác của bạn. Tuy rằng đập ngực sinh ta đây, nhưng mà rồi đây một ngày nào các bạn chết, các bạn đâu có cơ hội ôm cái xác này đi chôn đâu. Không ôm nó được, mà chính người khác chôn mình. Vậy cái gì là cái chánh của bạn hiện tại? Phải cái thức của bạn không? Bạn biết vun bồi cái thức hòa hợp với tất cả, thì cái thức của các bạn đời đời không bao giờ bị dịch. Mà cái quyền năng sẵn có của các bạn là gì? Là tha thứ và thương yêu. Cho nên giữa con người và con người, sự đối đãi chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu, mới xây dựng nổi, mới tiến triển nổi. Chúng ta thử xem một cái cây giữa rừng, nó nhẫn hòa, nó chịu tha thứ và thương yêu, nó vẫn ngộ nghĩnh phát triển theo một đường đã sắp đặt cho chính nó. Nó mới được trưởng thành, lớn lên, mặc lá để che bóng mát cho tất cả mọi người được đến đó tụ họp, mà không thức tâm, không thấy rõ rằng cái cây đã nhờ cái hạnh hy sinh của nó mới tiến hóa cao và làm tạo ra bóng mát che cho chúng ta được hưởng. Rồi đứng trong luật hoa hoa xanh xanh, sanh ra bông quả để tăng độ chúng sanh, đó phải có tinh thần phục vụ không? Cọng cỏ trước nhà các bạn cũng là có tinh thần phục vụ. Cây trái các bạn đang ăn đây cũng là trong tinh thần phục vụ. Con thu chết cắt từng mảnh thịt cho các bạn được ăn đây cũng là trong tinh thần phục vụ. Vậy chúng ta đã sống trong tinh thần phục vụ mà không chịu phục vụ, hỏi chúng ta là không được. Đang kinh không? Có giá trị không đối với nhân quả này? Cho nên chúng ta hiểu được điều này, chúng ta phải ăn năn thức giác và ôm lấy ý nguyện phục vụ cao cả đối với bất cứ những gì đến với chúng ta. Chúng ta chỉ dùng tinh thần sẵn có của Thượng Đế đã ăn ban cho chúng ta, thì chúng ta càng ngày càng sáng suốt thêm, khai tâm mở trí tận độ phục vụ, chúng ta mới tiến hóa nổi. Ngay trong gia đình của các bạn chịu nhẫn hòa phục vụ thì không có sự tranh chấp giữa vợ chồng và con cái, đem lại gương lành và gây hạnh tốt cho cha các, thì lúc nào cũng có nụ cười trên môi các bạn. Ngày hôm nay các bạn đi làm được đồng lương thì các bạn đã có cơ hội xây dựng nụ cười của các bạn đối với mọi người. Lúc nào sự vui vẻ của các bạn là sự xoa dịu, là một thang thuốc trị tâm bệnh cho những người đau khổ trị nạn ra đến đây. Nếu mà chúng ta có hành động gắt gao đối với người khác, không khác gì chúng ta đem thuốc độc vào tâm họ. Cho nên các bạn là người tu phải vâng thân trong sự vui vẻ, hỗ trợ và ý thức cao sâu nữa. Chúng ta là học viên cả càn khôn vũ trụ, đang học bài và trả bài, đang tiến trong chu trình tiến hóa của Thượng Đế đã ấn định cho chúng ta. Ngài trong ta, Ngài cùng đi với ta, Ngài đã đưa chúng ta đến những chỗ đó để học bài học xứng đáng hơn và trở về với ý chí dũng mãnh vô cùng. Chúng ta sẽ được gặp Ngài hơn. Cái tinh thần phục vụ cao cả của Thượng Đế vô cùng, các bạn thấy chưa? ngày qua ngày, đêm qua đêm, các bạn là người đã phung phí thanh khí các cả không vũ trụ, nhưng mà đưa là tranh chấp, nói sâu lẫn nhau, thị phi lẫn nhau, ganh ghét lẫn nhau, phản bội lẫn nhau. Đó là tạo cho không khí càng ngày càng ô trực. Cái này hôm nay chúng ta tu, chúng ta phải dứt bỏ những hành động này. Bỏ động tiềm tĩnh, những cái gì không cao cả, không đi đúng trong đường lối tha thứ và thương yêu, chúng ta nhất quyết phải tự chọn. Phải có sự hùng dũng đó mới dứt khoát thất tình lục dục trong nội tâm chúng ta, chúng ta mới đi được. Chúng ta mới giải thoát cho chính chúng ta được. Phần hồn chúng ta là vô cùng bất diệt. Khi mà chúng ta hiểu ta bất diệt thì ta không nên làm điều sai quấy nữa. Đứng trước mặt nhân quần mà chúng ta không hiểu sự cao cả của Thượng Đế đã cho chúng ta, và chúng ta được truyền bá cho mọi người qua nụ cười, qua hành động từ bi phục vụ mọi người. Đó là đoá hoa sen cho mọi người tận hưởng sự thông tho của Thượng Đế. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã và được cơ hội tu, cũng như được cơ hội làm việc quý báu vô cùng. Chúng ta nên đi, đi mãi, bởi rốt cuộc các bạn cũng phải tự ra đi với một mình. Không có ai cùng đi với các bạn, bằng bạn tự đi. Hồn bạn, vía bạn sẽ kết hợp với nhau đồng đi trong chu trình tiến hóa, để chúng ta giải thoát. Chúng ta thấy cảnh thế gian đau khổ, mọi người mong muốn sự thanh nhẹ. Chúng ta người tu càng thấy sự đau khổ nhiều hơn, càng thấy sự tâm tối của chúng ta nhiều hơn, lại càng đi trở về sự thanh nhẹ. Đã có sắp sẵn nơi trung thiên thế giới rõ rệt, nhà cửa tốt đẹp, người người hoan hỷ đoan mừng, nhạc trỗi bôn phương. Đó chúng ta mới thấy rằng tại sao có lúc chúng ta ngâm những câu thâm thiê thanh nhẹ, chúng ta hát như vậy đẹp đẽ trong nội tâm, do đâu mà có? Có phải do sự thanh nhẹ bên trong chúng ta được cởi mở, được khai triển, được hướng thượng, được hòa đồng, thì âm thanh chúng ta có thể rung động đối phương? Tất cả mọi người đang nghe ta đây, để tâm hồn thanh nhẹ cởi mở, vì chúng ta đã bỏ công rất nhiều tạo cho phần thanh điển càng ngày càng thanh hương thượng, thì sự sáng suốt nó là vô cùng. Lúc đó các bạn thấy phân khởi vô cùng, tâm hồn cởi mở, đặt mọi một bài thơ, ngâm một câu thi, hát một vật, một giọng hát, mở tâm mở trí cho mọi người. Các bạn thấy chưa? Quyền tối hậu của các bạn có cơ hội sử dụng là tha thứ và thương yêu. Khi mà các bạn thực hiện tha thứ và thương yêu thì những cái gì của các bạn cũng đều là có giá trị cả, quý vô cùng, cởi mở vô cùng và tận độ chúng sanh tùy bước tiến của mọi trình độ. Tôi rất mừng được thấy các bạn vấn thân vào cứu độ tinh thần đó, rất hiếm. Cho nên chúng ta bất cứ ở lĩnh vực nào, cơ hội nào, ngay trong gia đình cho tới bên ngoài xã hội, có được cơ hội phục vụ là phải tận độ chúng sanh. Thế cho nên chúng ta sẽ tiến hóa tới vô cùng. Cứ trần không nhiễm tật mà lại sống thế gian, nhưng mà sống trong ý nghĩa phục vụ thì chúng ta không có bị ô trượt trong sự mê chấp nữa. Chúng ta luôn luôn như đoá hoa sen, cứ trần không nhiễm bạc, không nhiễm trần là các bạn sẽ quan thông tất cả việc làm của các bạn, không phải ở trong tranh chấp, nhưng mà ở trong tinh thần phục vụ vô cùng. Đó là sự sáng suốt của chính bạn và sự thanh tịnh của các bạn. Các bạn mới thấy rõ con đường trở về nguồn cội. Con đường trở về nguồn cội là phải thanh tịnh và sáng suốt. Nếu thiếu thanh tịnh và sáng suốt, các bạn đâu có trở về nguồn cội được. Cho nên luôn luôn tôi nhắc nhở các bạn, lúc nào tôi cũng nhắc nhở các bạn vào đêm khuya, trong giấc ngủ thanh tịnh của các bạn là tôi làm việc. Luôn luôn nó như vậy, để các bạn tự thấy rõ ràng. Phần hồn chúng ta bất diệt, phần hồn chúng ta không phải đòi hỏi ăn ngủ mà sống, phần hồn của chúng ta đòi hỏi sự thanh tịnh và sáng suốt. Ở đâu chúng ta cũng có thể phục vụ được, ở đâu chúng ta cũng có thể làm việc. Nếu các bạn nuôi được tinh thần này, thì sự mê chấp của các bạn sẽ tiêu tan, sự tâm tối của các bạn sẽ không còn nữa. Nhưng mà các lúc nào các bạn cũng mở nụ cười, vui hòa với các giới, sự nối đại của các bạn rất thanh nhẹ và mọi người sẽ chiều mến đến cùng các bạn. Cho nên tôi nói một người chịu tu hơn là 100 người ngồi đã nói dâm. Một người bằng lòng tu thì cảm thấy sự sáng suốt, cảm thấy sự siêu diệu, cảm thấy sự câu trúc của càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho chính họ. Cho nên họ vui, vui vì họ thấy, vui vì họ đã mở, vui vì họ đang tiến. Đó mà là có giá trị. Tâm thực hành mới có, chứ nếu không thực hành thì chúng ta nhăn nhó, cầu nhậu, so đo đủ chuyện. Chúng ta không biết giá trị của người cha yêu dấu đã và đang bị chúng ta giáo dục, chúng ta hỗ độ chúng ta để cho chúng ta tiến qua mà không hay. Thậm chí những người tu kêu tu dùng ý niệm lục tự di đà có 6 chữ đó thôi, nhưng mà nó cũng bỏ, nó không hiểu được, chưa không hiểu được nguyên ý của lục tự di đà. Đó là chống động lực hòa hợp cả càn khôn vũ trụ để khai mở tâm can của chính nó mà nó không làm. Cho nên rồi đây các bạn sẽ ý thức được. Nhiều khi các bạn nói nhiều, bị tranh chấp, bị phản động ở bên ngoài thì các bạn buồn bực. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật thật sự tận độ chúng sanh, nó là chìa khóa đi trong ba cõi như tôi đã thường nhắc. Thật sự như vậy. Nhưng những người ở thế gian không hiểu được. Nói tôi đạo này không niệm được cái câu này, đạo kia không niệm câu kia. Tất cả đều là chấn động được. Lời nói hung hăng, tranh chấp, thị phi, ghét người này, thương người kia đều là động. Nhưng mà lời nói quân bình, trong cái nguyên ý hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, đó là nói chân nhà. Cho nên các bạn đã niệm Nam thì cái âm thanh của nó tập trung ngay trung tim chân mày, nó mở ra. Đó là chấn động lực cái cuối cùng của cái tiếng ngân của chữ Nam, chữ đó là nó làm mở cái phần điện ngay trung tim chân mày. Mô chỉ rõ vật vô hình đó. Chúng ta nói chữ mô là ngay trung tim bộ đạo, liên hệ cả cả khôn vũ trụ. Thế chứ trong không mà có à, nhâm quý gọt thấu nơi thẳng trung tim hai cái cặp, nó có luồng điện chuyển giao lên trên ốc rất rõ ràng. Cái chấn động lực di giữ bền ba bao linh tinh khí thần, tinh khí thần các bạn đầy đủ thì lúc nào làm việc cũng vui hòa với tất cả. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Khi mà những điểm Nam Mô A Di Đà, A Di Nam Mô A Di là ba cái, lửa có, nước có, không khí có, trụ rồi thì phát quang. Các bạn thấy chưa? Đó, đà phát quang xung quanh các bạn ấy màu sắc vàng bao trùm khắp cả, màu vàng toàn thân của các bạn thể hiện ra. Nếu con người của các bạn không có cái ánh sáng màu vàng đó thì các bạn bị ma nhập rồi. Phật hay thân tịnh ở nơi mình, tư hải quy gia biết được mình lìa rúng mẹ, cái gì cũng có trong thanh tịnh là sắp đặt. Cho nên chúng ta hiểu cái nguyên ý của Nam Mô như đạo Phật, kỳ niệm nhiều chừng nào tâm lẫn thân vẫn được an trụ và tiên hoa, và đem đến cho các bạn một ý niệm vô cùng, sự thông minh sẽ khôi phục. Thông minh các bạn đã có sẵn nhiều kiếp, không phải mở co đấy. Nhưng mà các bạn không mở thì không có. Cho nên tại sao ngày hôm nay các bạn làm mẹ, làm chồng, trong gia can, các bạn thấy tâm ổn định và quyết định nhiều việc được. Mà trước kia hồi thở bé các bạn không làm được. À, các bạn đã nhiều kiếp rồi mới xây dựng được cái ý chí vô cùng đó. Cho nên các bạn phải giữ lấy cái phần mà chúng ta đã làm nhiều kiếp và giữ đó để tiến qua trong thanh tịnh sáng suốt mà thật là một người tu. Tu ở bất cứ nơi nào cũng phải tu, không phải vô thiền viện mới tu hay là vô chùa mới tu, không. Những nơi đó để dành cho những sơ căn, còn những cái mà chúng ta đã đạt rồi thì tâm hồn chúng ta có luôn luôn, đi đâu chúng ta cũng mang theo, giờ phút khắc nào chúng ta cũng có sẵn. Cho nên chúng ta phải cố gắng thực hiện trong môi giới tình thương và đạo đức, chúng ta mới thấy rõ tiềm năng sẵn có của chính chúng ta mà tu mà tiến. Không nên bỏ bất cứ một cơ hội nào. Nếu chúng ta bỏ cơ hội là chúng ta tơ mang. Và chúng ta thấy rằng việc gì cũng khó, càng ngày càng khó thêm, trói buộc thêm, rồi các bạn sẽ bị trôi trong dòng sông vô định đó. Nay tấp chỗ này, mai tấp chỗ kia, không bao giờ phát triển được. Còn con đường thẳng thắn trong ý chí sẵn có của các bạn, cứ đi, đi mãi, đi tới vô cùng, thì các bạn thật sự biết được phần hồn là bất diệt. Điểm linh quan của các bạn không bao giờ bị tận diệt, nhưng mà lúc nào cũng hằng hữu trong nội tâm. Cho nên tôi rất vui được tái ngộ các bạn ở kỳ này. Rồi các bạn cũng sẽ tiếp tục đi nữa. Con đường đi thênh thang, nhưng mà chúng ta bước được một bước lại phải bước thêm, đi mãi, đi vô cùng mới được xứng đáng chủ của một tiểu thiên địa này. Phần hồn tâm thức của các bạn là chủ của thể xác, chứ các bạn không, thể xác không phải, không có thế nào làm chủ các bạn. Các bạn phải trang hoàng ăn mặc vậy thôi, nhưng mà nó là lệ thuộc các bạn. Chứ ý chí và tâm thức của các bạn là vô cùng. Tới giờ làm việc là các bạn mới thấy ý chí và tâm thức của các bạn. Thay vì tôi nói câu này đỡ cho người đó, mà tôi nói câu kia khổ cho người đó. Các bạn thấy không? Một cái trượt, một cái thăng. Cho nên mỗi mà hàng đêm, mà ngày mà các bạn không có tu, không có thanh lập, thì ngày mai những câu nói của các bạn nó nặng nhọc, rồi đâm ra sợ sệt và không có tiến triển được. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta mới thấy rõ thanh nơi nào, trực nơi nào. Sự thương yêu là thanh, giận hờn là trực, bực tức. Các bạn nói là cũng thấy biết rồi. Thương yêu hai chữ nó nhẹ nhàng, nó mở. Mà giận hờn các bạn thấy không? Cái hơi nó giậm xuống cái gan các bạn, nó làm cho các bạn càng giận càng không ăn được, buồn tối, đủ chuyện hết. Phải mình đem cái quốc khí vào tâm, làm cho ngũ tạng bất ổn, thì sự giao thông không có, nó mới sanh ra bệnh bất ngờ. Nhiều người mang cái bệnh nan y không có trị được, như căng xe này khi cái đó là cái bản chất giận hờn rõ rệt. Nắng nảy và cộng với sự giận hờn, nó mới sanh ra cái bệnh nan y như vậy, không có thể cứu vãn được. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta càng ngày càng cởi mở, không giận hờn, không nuôi những cái đó, và cũng không cần nghe cái đó, vì những cái đó không có phải là cái phương thuốc để trị bệnh cho tôi chính tôi. Tôi không nghe những lời thị phi, những người nói xấu tôi không nghe, những người muốn giết hại tôi không cần biết. Tôi chỉ biết sự giải thoát thanh nhẹ, tôi chỉ biết giá trị thương yêu của Thượng Đế, của nhân quần đã hướng độ cho tôi ngày hôm nay, tôi quý điều đó mà thôi. Còn giờ phút lâm chung đối với thể xác có nghĩa là gì bạn? Thể xác này có bỏ đi, ngày mai các bạn sẽ trụ ở trong một thể xác khác, trong một nơi tiến hóa khác, nhất định tùy theo cái căn lành, căn thiện, căn ác của chính bạn mà thôi. Cho nên chúng ta là người tu, chúng ta ý thức rõ con đường tu, và chúng ta ý thức rõ cái tinh thần phục vụ, thì chúng ta vui chứ làm sao mà chúng ta buồn được, không thế nào buồn được. Các bạn đang like chiếc xe hơi đây, các bạn vui, tất cả sự cộng tác của những người ở thế gian để đem sự thông minh Thượng Đế đã ban cho họ, và cộng tác và xây dựng kết tập chiếc xe hơi để cho các bạn có cơ hội ngồi chung nó để đi làm. Các bạn thấy không? Trong sự thương yêu xây dựng, chứ đâu có sự nào phá hoại đâu. Từ trong nhà bước ra ngoài đều là thương yêu và xây dựng. Các bạn thấy Thượng Đế đã làm việc vô cùng với bạn chưa? Cha mẹ đã làm việc cho bạn biết là bao nhiêu ngày giờ mà đâu có suy tính được. Các bạn, ngày hôm nay các bạn đã làm được bao nhiêu giờ lương thiện. Cho nên chúng ta quên sự so đo đi và chúng ta giữ tâm thanh tịnh để tăng độ chúng sanh, làm nhiều, học nhiều, lấy oan làm ấm. Những người nào kích động chê bai việc làm của chính chúng ta cảm ơn, vì nhờ cái đó chúng ta mới thấy sự sai của chính chúng ta và chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa. Càng ngày càng làm tốt nhiều thì mọi người sẽ kính mến chúng ta, thì chúng ta mới xứng đáng nhận tình thương và đạo đức của nhân vật của trả Phật, là chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức mà là đúng đường lối trong tâm thức của chúng ta lúc gian lâm. Các bạn giống gian lâm trong mọi sự tươi tắn thương yêu. Các bạn thấy có đứa bé nào không có một người nào yêu thương nó không? Biết ẩm, biết xoa dịu, biết thương nó, vì nó đem tình thương xuống thế gian. Lúc nó giáng lâm là nó vô tư, nó không, nó ở trong cái không. Nhưng ngày hôm nay vì sự tranh chấp thù hèn, vì trình độ ta kể cái cao người thấp, chê lẫn nhau, dồn cục đó, rồi tạo cho hình hài mình càng ngày càng xấu. Nhiều người đánh phân tha son, mặc đủ thứ mà trong nó cầu nhào, cái mặt nó thể hiện xấu chứ đâu có đẹp. Bằng áo vest thắt cà vạt mà giận người ta thì đâu có nghĩa lý gì. Bộ đồ đó nó thành rác rồi, nó thành rách rưới rồi, không phải tươi đẹp nữa. Cho nên chúng ta phải biết từ trong cho đến ngoài. Nếu mà không có sự sẵn có chúng ta để đáp ứng bên bề ngoài thì chúng ta làm sao khôn hơn bề ngoài mà điều khiển bề ngoài. Cho nên các bạn là tu là tịnh, thanh tịnh rồi các bạn thấy. Tôi nên suy dụng sự tươi đẹp. Nụ cười của tôi không có mất tiền. Tôi nên thực hiện nụ cười thanh nhẹ để tôi được sống trong cảnh nhà. Tôi hít vô thở ra thanh khí của trời Phật. Tôi phải thực hiện những gì thanh nhẹ và cởi mở cho nhân vật. Đó là đúng đường đi của những người tu vô vi là vậy. Vô vi là việc lớn chúng ta làm nhỏ, mà việc nhỏ nó phải trở về không mới là vô vi, nó mới thanh nhẹ. Còn việc nhỏ mà chúng ta làm cho lớn nặng trong tâm, một câu nói họ trách chúng ta mà ta giận 2-3 tháng, đó là làm lớn việc rồi, càng ngày càng nặng. Nó trì tâm chúng ta làm sao ta tiến, càng ngày càng giận, càng đi nói xấu họ, làm sao chúng ta tiến, không bao giờ tiến nổi. Phải hiểu chỗ này. Còn việc nhỏ chúng ta làm cho nó mất đi, chúng ta mới cảm thấy nhẹ trong giấc ngủ của chúng ta. Việc nhỏ mà chúng ta càng ngày càng làm lớn, làm sao được. Phải làm cho nó không đi, không còn nữa, không đem trở về lớn, không cho đó là quan trọng. Đó, mới là được. Vì rốt cuộc các bạn không phải ra đi với 2 bàn tay không của các bạn. Lúc các bạn giáng lâm xuống thế gian là không. Và phải trở về với không, nó mới là đúng. Thì lúc nào tâm hồn của các bạn không, thì đùng một cái là có rủi xảy ra một cái việc gì, thì các bạn ở đâu? Ở cái chỗ không là chỗ thanh nhẹ, chỗ phước đức. Lấy cái gì chứng minh sự thanh nhẹ? Ở thế gian nhiều người ta cũng buôn bán, người này cũng buôn bán, người kia cũng làm việc, mà người kia nó lại được thanh nhẹ, nó được thăng chức hoài mà tâm nó không có tranh chấp, nó lại hiền hậu. Của người mưu mô kia tính từ xu từ cát, rồi rốt cuộc không có được lên chức, cũng chả có lên lương. Tại ai? Tại tâm thức của nó. Còn người buôn bán kia thiệt dốt nát, không có học lớp nào, họ lại khá hơn. Còn người này học cái thạc sĩ, tiến sĩ mà mua gì lỗ nấy. Tại sao? Vì tính quá, tính trước cái nhu cầu của chúng sanh, thì làm sao chúng ta hứng được những cái gì của người buôn bán làm ăn thụ lợi, cũng như là cái mái nước mà chúng ta để ngược, làm sao mà nước nó chảy xuống được. Chúng ta muốn hứng nước phải để xuôi, không có để ngược được. Cho nên phải hòa, nhẫn hòa là trên hết. Cho nên vô vi các giới đều có quyền tu. Người buôn bán tu, người làm chính trị tu, người hung hăng tu. Tại sao những người hung hăng lại tu mau đắc đạo? Vì họ không sợ một cái gì. Họ dám ăn cướp của người khác, họ dám giết người khác, nhưng mà ngày hôm nay họ buông bỏ tất cả. Họ hướng thượng, họ truy tầm chân lý, họ đem sức mạnh dũng chí của họ đi lên hòa với sự thanh giới để họ tận hưởng, thì họ tiến nhanh hơn. Vì sao họ lại hướng trượt hung hăng? Vì họ tâm tối không thấy. Nhưng ngày nay họ thấy rồi, họ đâu có giải. Vì như con thú nó có sự nắm ấm no như các bạn, nhưng mà nó biết hướng thượng, nó biết ở hiện, như con chó chẳng hạn, nó biết thương yêu chủ nó, nó biết lo lắng cho chủ nó, hỏi chủ nó đối với nó thế nào, nó nhàn hạ vô cùng. Thấy nó là đại tớ, nhưng mà kỳ thật chủ là đại tớ của nó, ngược lại phải lo cho nó, đi đâu cũng phải nhớ nó, nhớ nó và mua và lo và sắm cho chân nó. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên con thú mà biết ăn năn cũng được tận độ, cũng được tiến hóa, chứ không phải con người mới là tu được. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi tình thương và đạo đức khắp các nơi, trước mắt các bạn, trong tâm các bạn rất rõ ràng. Nên giữ lấy đến nó đó mà thực hành ý chí các bạn và là vô cùng. Nên thể hiện cái ý chí đó thì không bao giờ các bạn gạt các bạn nữa. Nếu không thì các bạn nuôi dưỡng sự sân si, rồi nằm đêm các bạn thấy chính bạn đã gạt bạn, chứ chẳng có ai gạt bạn. Cũng là câu nói mà nói nặng rồi tốn ngủ không được, đó là bạn đã gạt bạn. Cho nên bạn thấy lợi hại trong nháy mắt. Chúng ta tu thì nay đúc kết chút, mai đúc kết chút, chúng ta mới thấy rằng cái hạnh từ bi sẵn có trong nội tâm, đem nó ra mà sử dụng. Lấy lời của ông Phật mà dòm đây thay ta. Ông Phật nói là nhân nhân giai thành Phật, thì ta cũng là Phật. Khi ta thiền, ta là một vị Phật. Tại sao ngày mai chúng ta lại đi nói xấu người khác? Một vị Phật không nói xấu người khác. Nếu chúng ta tưởng Thượng Đế mà ngày mai chúng ta đi nói xấu người khác, chúng ta không xứng đáng làm Thượng Đế. Còn giận hờn nhỏ mọn, độc ác, rồi ai hại ai, các bạn thấy không? Bạn ác là bạn hại bạn, bạn giận hờn là bạn làm hư ngũ tạng bạn. Bạn thấy chưa? Mà bạn biết tha thứ và thương yêu thì bạn mới giúp cho bạn tiến. Bạn không bị kẹt nữa. Bạn nghi kỵ người khác thì bạn mất phước và bạn không có tiến được. Nếu bạn không cần nghi kỵ bất cứ một ai, bạn giữ tâm, bạn nghi bạn, bạn sửa bạn thì bạn được phước. Mà bạn nghi người khác thì bạn mất phước. Vì sao? Bạn có sự sáng suốt không biết phục vụ cho chính bạn mà cứ đâm đầu phục vụ người khác là các bạn tạo nạn mà thôi, tạo cái khổ cho mình mà thôi. Giận ai cứ nhớ hoài, không bao giờ xóa bỏ được. Đó là mình mang bệnh ở tương lai. Bệnh không thể trị được, như bệnh căng xe này kia kia, nó là giận hờn nhiều quá sanh cái bệnh đó, chứ không có gì hết. Phải từ bỏ tức khắc mà cố gắng niệm lục tự di đà để cho nó quy nhất trụ lên trung tâm bộ đạo. Lúc đó đó các bạn mới thấy giá trị của sự giải thoát. Chứ tiền của không đem các bạn đi đến đâu, nhưng mà chỉ nắm đầu các bạn và chôn vùi các bạn. Các bạn đã thấy những người buôn bán khổ cực, càng bành trướng thì càng nợ càng gia tăng, làm mỏi cho các giới nhưng mà không hay, tạo khổ cho chính mình mà không biết. Tu thì không chịu tu, rồi vấn thân trong sự sai lầm, càng ngày càng bị trói buộc và không có tiến hóa nổi. Các bạn thấy rõ chưa? Hôm nay tôi có sự hiện diện đây cũng nhắc sơ chút đỉnh cho các bạn trong kinh nghiệm thực hành của chính tôi. Và tôi mong các bạn nhớ lấy những lời tôi đã và đang nói đây, và các bạn giữ lấy sự thanh tịnh để tiến hóa thì không sai một chút nào, và không bị tự gạt và không bị người khác gạt. Chính các bạn đã tự gạt các bạn quá nhiều, cho nên chúng ta phải từ bỏ những cái ý niệm này để tiến tới xây dựng một cơ độ tốt đẹp, tri tâm an lạc. thì mới nhận thức được chân hồn bất diệt. Giữ lấy niềm tin sẵn có, bước tới một ly hay một ly, tới một phân hay một phân, không nên nhờ đợi, phải ở trong thực hành. Các bạn đã vấn thân, các bạn mới thấy rõ giá trị của nội tâm và khả năng của chính bạn. Lúc nào cũng vui hòa với các giới để học và để tiến, biết cảnh này là cảnh tạo, nhưng mà luôn luôn lấy quán làm ân để tiến hóa. Sự trách móc là sự thúc đẩy chúng ta trở về với thanh tịnh. Bất cứ một người nào trách móc chúng ta mà chúng ta hiểu được, nghe được, chúng ta nên cảm ơn. Vì những sự trách móc đó là đưa chúng ta trở về dung điểm thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Trách tôi thì tôi không làm, nhưng mà tôi phải tìm ra lý do gì tôi bị trách. Vì lý do tôi động. Và tôi lui bỏ động, tôi trở về tịnh, tôi không còn bị trách. Vui hòa thì không còn bị trách móc nữa. Cho nên chúng ta phải quý sự trách móc. Nhờ sự trách móc chúng ta mới sửa tâm sửa trí mà để tiến hóa, chứ không phải sự trách móc đó là vô ích, đều là hữu ích. Vì chúng ta cư trần nhiễm trần, chúng ta mất cái vốn không rồi, ngày hôm nay phải nhờ động gỡ động mới được, dĩ độc khứ độc mới được. Cho nên mà chúng ta chê cái đó là chúng ta không tiến được. Cứ tìm cái nhẹ là càng ngày càng vun bồi sự tự ái và không có thức tâm. Mà chúng ta hòa trong đó, xây dựng dũng chí thanh tịnh, chúng ta mới thật sự có cơ hội thức tâm. Cho nên trong thực hành mới thấy đường đi, còn nếu thiếu thực hành không thấy đi. Cho nên phương pháp Pháp Y Vô Vi, khoa học quyền bí Phật Pháp là để cho mọi người thực hành, tự thấy, tự tiến. Còn nếu không thực hành, không bao giờ thấy và không bao giờ tiến. Thực hành những gì? Thực hành trong ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước lục tự Di Đà. Đầy đủ rồi các bạn mới thấy rằng sự khai quang trong tâm hồn của các bạn vô cùng. Lúc đó các bạn mới thật sự dâng thân, cứu đạo và phổ đạo cho nhân quần rõ rệt. Sự học hỏi truyền miên đến với chúng ta, càng học càng tiến, càng dấn thân càng thanh tịnh, mới thật sự đời đạo sâm tu. Đại phước, các bạn có thể sanh, có gia đình, có nhân quả, có lý trí thì khai mở tiến tới vô cùng. Ngày hôm nay các bạn không thiếu cái gì hết. Sự nâng niu của Thượng Đế, thanh khí hòa toàn thân các bạn, hỗ trợ cho các bạn nên hơi thở vô cùng thức giác và tự trở về nguồn cội. Càng ngày càng được học nhiều hơn, càng ngày càng thanh tịnh, càng thấy trở ngại đến với chúng ta nhiều hơn. Nhưng mà khi chúng đến với chúng ta thấy lấy quang làm ơn thì các bạn giải quyết được. Nếu không biết lấy quang làm ơn thì không bao giờ giải quyết được và sanh ra bên ngoài. Cho nên tu, người tu phải hiểu lập, phải biết cách lập cái hành này. Cái hành này là quan trọng. Trong thanh tịnh mới thấy rõ mọi phương diện, mọi phương diện, các sự kích động đều đổ cho chúng ta tiến hóa rõ ràng, không bỏ chúng ta và vẫn xây dựng và kiểm soát chúng ta rất kỹ. Đó là ý chí của Thượng Đế. Khắp các nơi đều có sự hiện diện của Ngài. Đêm khuya, giấc ngủ, giờ ăn, các bạn đều có sự hiện diện của Ngài. Nhưng mà bạn không bao giờ thấy vì các bạn thiếu thanh tịnh. Người cha yêu quý luôn luôn nâng niu các bạn, hộ độ cho các bạn tiến hóa, không bao giờ bỏ các bạn. Không có giây phút nào bỏ. Ngày hôm nay các bạn là một người mẹ hiền, không bao giờ các bạn bỏ con. Người nghiêm phụ cũng vậy, không bao giờ bỏ con. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta là con của Ngài, không bao giờ Ngài bỏ. Hạt cát Ngài còn chiếu cố kia mà. Nếu hạt cát không có chiếu cố hạt cát, Ngài đâu có làm mặt trời mặt trăng để làm gì. Để cho nó có cơ hội tiến hóa, tiến hóa từ cái xấu mà tới cái tốt. Đã có đa quy cho các bạn. Các bạn đi rồi các bạn tu, các bạn mới tìm ra cái tiềm năng thiên nhiên của trời Phật. Các bạn thấy có dầu để đổ vô trong xe, các bạn chạy mở đá đó các bạn, do sự nóng mà tạo ra thành dầu để đốt để cho các bạn sử dụng. Những cái gì Thượng Đế cũng đổ các bạn, mà tùy theo trình độ các bạn. Khi các bạn cần là Ngài đổ tới, với sự cộng với sự thông minh của các bạn mới rờ mơ được và thay đổi. Cho nên những cuộc chiến tại thế đệ nhất đệ nhị đều có sự tiến hóa, xây dựng vật chất đều tương hoàn, phần hồn đều tương hoàn. Mỗi kỳ cô nít ra đời điều khác. Thì những kỳ kia cô nít nó còn hơi ngu, bây giờ cô nít phần đại đa số là khôn ngoan và thông minh nhiều hơn. Cho nên cái trường tiến hóa vô cùng, thấy nó tạm nhưng mà nó là vĩnh cửu. Từ cơ cấu này đổi tới cơ cấu kia, các bạn thấy sự hiện diện mắt mũi tai miệng vẫn còn tại thế. Thấy chứ, cơ cấu này để giam gì? Giam điểm liên quan đó là phần hồn của các bạn. Mà cũng đằng kia cũng mắt mũi tai miệng mà nói ra họ gây, họ bệnh, họ bực. Mà thằng này cũng mắt mũi tai miệng nói, họ hòa, họ mở cho. Thấy rõ không? Cho nên mỗi ngày rồi đây mọi người sẽ thấy rõ cái tu là bao đồng. Không được sát phạt nữa, không phải người tu. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải cố gắng đi tới đích